Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 87 với đề tài Luật Pháp hay Tình Yêu Thương, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Giêsu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng: trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn Ngài phán cùng họ rằng: nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người đã mời Chúa Giêsu dùng bữa là ai? Mục đích của họ khi mời Chúa dùng bữa là gì? Câu hỏi thứ hai: tại sao vị lãnh tụ Pha-ri-si chọn ngày Sa-bát để mời Đức Chúa Giêsu dùng bữa? Tại sao trong bữa tiệc lại có một người mắc bệnh thủy thủng trước mặt Chúa? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu đã làm gì khi thấy người bị bệnh thủy thủng và thấy được thâm ý của những thầy dạy luật cùng người Pha-ri-si? Nhân cơ hội này, Đức Chúa Giêsu dạy cho họ bài học gì? Chúng ta học được bài học gì về luật pháp và tình yêu thương? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: người đã mời Chúa Giêsu dùng bữa là ai? Mục đích của họ khi mời Chúa dùng bữa là gì? Có một người kẻ cả dòng Pha-ri-si, tức là một lãnh tụ của phái biệt lập, là phái chuyên cẩn thận biệt mình riêng ra để tuân giữ luật pháp, hầu tránh khỏi những ô uế mà luật pháp cấm. Những người Pha-ri-si giữ mình rất nghiêm ngặt và có thể nói là họ rất khổ sở vì họ khai triển luật pháp thành những điều luật vô cùng chi li rồi cố gắng giữ lấy. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Chúa Giêsu được những người Pha-ri-si mời về nhà của họ để cùng dự bữa ăn. Riêng phần kỹ thuật của trước giả Luca thì đây là lần thứ ba Đức Chúa Giêsu nhận lời mời của người Pha-ri-si để cùng dự tiệc với họ, được ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 7 câu 36 và chương 11 câu 37. Nhưng lần này chủ tiệc là một người lãnh đạo Pha-ri-si. Mời nhau cùng tham dự bữa ăn là thời gian và cơ hội để những người tham dự bày tỏ tình thân ái với nhau và vui mừng vì được thông công với nhau qua bữa ăn. Thế mà những người Pha-ri-si dù đã nhiều lần mời Đức Chúa Giêsu tham dự bữa ăn tại nhà riêng của họ, nhưng trong tất cả các lần mời ấy đều không phải là với mục đích tốt đẹp và thân thiện như đã nêu trên, mà để lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 53 và câu 54. Và lần này Luca cho biết một lãnh tụ phe Pharisee mời ngài với mục đích để mọi người dòm hành Đức Chúa Giêsu. Theo câu 1, chúng ta đã biết những thầy dạy luật và người Pharisee không quan tâm cũng chẳng yêu quý gì Đức Chúa Giêsu, đến nỗi muốn dành thời gian và cơ hội để thông công với ngài. Nhưng họ chỉ muốn tìm dịp để bắt bớ ngài. Vì thế trong bữa tiệc họ chăm chú theo dõi, cố tình dò xét nhất cử nhất động của Chúa Giêsu kể từ khi ngài bước vào nhà, để tìm kiếm xem có điều gì sai sót trong lời nói hay hành động mà kiện cáo ngài. Những người Pharisee sợ ô uế bởi hành động vi phạm luật pháp, nhưng lại không sợ ô uế bởi hành động dòm hành qua âm mưu nham hiểm họ thực hiện với Chúa. Câu hỏi thứ hai, tại sao vị lãnh tụ Pharisee chọn ngày Sa-bát để mời Đức Chúa Giêsu dùng bữa? Tại sao trong bữa tiệc lại có một người mắc bệnh thủy thủng trước mặt Chúa? Một điều khác nữa, vị lãnh tụ Pharisee mời Đức Chúa Giêsu dùng bữa vào đúng vào ngày Sa-bát. Trong bữa tiệc có cả các thầy dạy luật và những người Pharisee khác. Chẳng những vậy, mà giữa nhiều thực khách đang ngồi trong bàn tiệc, thì họ lại đặt một người bị bệnh thủy thủng ngay trước mặt Chúa. Tất cả đều nằm trong một âm mưu hòng kết án tử hình Đức Chúa Giêsu. Đối với những thầy dạy luật và người Pharisee, ngày Sa-bát là ngày thiêng liêng và phải kiên cử nhiều điều theo như luật pháp Chúa trong 10 điều răn, trong đó điều răn thứ tư dạy: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Theo Suất Ai Cập ký chương 20, từ câu 8 đến câu 11. Các thầy dạy luật dạy rằng ngày Sa-bát không được làm công việc chi hết, trong đó có cả công việc chữa bệnh. Vì họ xem chữa bệnh là làm công việc nên vi phạm luật ngày Sa-bát. Trước giả phúc âm Luca đã ghi lại 7 lần Đức Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Dĩ nhiên những người được Chúa chữa lành rất vui mừng, nhưng những thầy dạy luật và người Pha-ri-si thì họ lại vô cùng tức giận, vì cho rằng Đức Chúa Giêsu đã phá luật pháp, làm rối loạn hệ thống tôn giáo của người Do Thái. Đây là một tội rất nặng đối với họ, và vì thế nên sự xung đột giữa Chúa Giêsu và những người này ngày càng tăng. Giờ đây, để có thể bắt quả tang Đức Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, ngay chính vị lãnh tụ Pharisee đã chủ động mời ngài đến dùng bữa và gài bẫy bằng một người mắc bệnh đặt ngay trước mặt ngài. Họ rất quan tâm đến luật pháp mà không hề để ý gì đến con người. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu đã làm gì khi thấy người bị bệnh thủy thủng và thấy được thâm ý của những thầy dạy luật cùng người Pharisee? Nhân cơ hội này, Đức Chúa Giêsu dạy cho họ bài học gì? Chúng ta học được bài học gì về luật pháp và tình yêu thương? Đức Chúa Giêsu biết rõ thâm ý của những thầy dạy luật và người Pharisee khi họ đặt người bị bệnh thủy thủng trước mặt Chúa trong ngày Sa-bát. Thay vì chữa lành cho người bệnh ngay, thì Đức Chúa Giêsu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pharisee rằng: trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Theo câu 3, nếu Chúa hỏi trong ngày Sa-bát có nên làm công việc hay không, thì họ rất dễ trả lời: đằng này Chúa hỏi có nên chữa bệnh hay không? Nếu họ trả lời không nên, thì chính họ tự nhận mình là người vô cảm trước những người bệnh tật cần sự chữa lành. Còn nếu trả lời là nên, thì chính họ tự mâu thuẫn với họ. Vì thế cách tốt nhất đối với họ là im lặng. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho người bị bệnh thủy thủng, rồi cho người ấy về. Tất cả đang dòm hành việc Chúa làm, nhưng khi thấy Chúa chữa lành người bệnh ngay trước mặt mọi người, thì họ lúng túng và không kịp có một phản ứng gì. Bây giờ Chúa tiếp tục đặt thêm cho họ một câu hỏi nữa để làm sáng tỏ những mâu thuẫn trong việc giữ luật cách máy móc của chính họ. Nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Theo câu 5, với câu hỏi này, họ cũng không đối đáp gì về điều đó được. Theo câu 6, Đức Chúa Giêsu biết nhóm người Pharisee, thầy thông giáo, vẫn đang tìm những lý cớ để kiện cáo ngài vi phạm luật ngày Sa-bát và nhiều lần Chúa Giêsu đã dạy cho họ những bài học về ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát, nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi. Đó là khi môn đồ bứt bông lúa mì và Ngài chữa lành người bị teo bàn tay phải trong phúc âm Luca chương 6, hoặc khi Ngài chữa lành người phụ nữ bị còng lưng vì quỷ ám trong phúc âm Luca chương 13. Và giờ đây, Ngài lại chữa lành cho người bị thủy thủng. Mỗi lần Chúa đều dạy cho họ một bài học hoặc đặt câu hỏi để giúp họ thấy rằng ngày Sa-bát là ngày tốt lành, là dịp để con người làm điều thiện lành, bày tỏ lòng thương xót nhau qua hành động cứu giúp. Như khi Chúa chữa lành cho người teo tay trong nhà hội, Ngài cũng hỏi họ: trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều im lặng. Theo phúc âm Mác chương 3 câu 4: đã nhiều lần không có lý lẽ nào để biện bác, nhưng họ im lặng là để tìm cơ hội khác nghịch cùng Chúa. Lòng cứng cỏi của họ vẫn không đón nhận chân lý mà Đức Chúa Giêsu truyền dạy. Thật là mâu thuẫn khi trong ngày Sa-bát, nếu con trai hay con bò của họ bị té xuống giếng, thì họ lại nôn nã kéo lên ngay mà không cho rằng làm như thế là phạm luật. Còn trước mắt họ là một người bị bệnh khốn khổ, thì họ chẳng những không giúp chữa lành mà còn ngăn cản Chúa chữa lành cho người này nữa. Khi lòng thù ghét lên ngôi thì con người đánh mất tình yêu. Những thầy dạy luật và người Pha-ri-si nhìn người bị bệnh hiểm nghèo như con mồi, một cái bẫy để dòm hành Đức Chúa Giêsu, chứ họ không nhìn thấy người khốn khổ này như một con người đáng thương. Những người bệnh dù có đang rên xiết trước mặt họ thì họ cũng chẳng quan tâm, vì những điều luật đang ngăn trở họ thể hiện tình yêu. Trong lúc con họ hoặc tài sản của họ thì họ lại sẵn sàng làm ngược lại. Còn những gì không có lợi cho họ thì họ không làm. Đối với họ, luật pháp là trên hết. Nhưng Chúa cho họ thấy tình yêu thương phải được đặt trên luật pháp. Vì nói cho cùng, luật pháp đặt ra cũng vì tình yêu thương và muốn đem điều tốt nhất cho con người mà thôi. Chân lý tỏ rõ ràng trước mọi người. Nhưng có hai con đường để mỗi chúng ta chọn lựa. Hoặc sẽ đáp ứng như cách của những người Pha-ri-si là khước từ lẽ thật, đặt luật pháp lên trên tình yêu thương để cuối cùng là khước từ Chúa. Hay là đón nhận lời dạy của Đức Chúa Giêsu, bày tỏ tình yêu thương để đời sống của mình kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban trong đời này và trong cõi vĩnh hằng. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 14, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 88 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đầy dẫy mọi điều đắng cay, tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sẻ. Tâm tôi nay có Ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Loài nơi tâm tôi nay có Ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối.